Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách riêng là các bạn sinh viên rất thân mến. Trong đời sống tự nhiên con người của chúng ta, có lẽ ai cũng mong muốn tìm thấy sự bình yên. Và chúng ta cũng không muốn người khác phá vỡ sự bình yên đó của mình. Và chính vì vậy, chúng ta tìm mọi cách để làm sao giữ cuộc sống bình yên đó tồn tại mãi. Và nếu có ai đó mà làm phá vỡ đi, làm cho chúng ta mất đi sự thăng bằng đó, thì quả là chúng ta sẽ nổi điên lên. Điều đó muốn nói lên điều gì? Là mỗi người chúng ta không thích cái sự phiền toái trong cuộc sống. Cái hai chữ phiền toái đó, nó làm cho chúng ta luôn luôn bị xáo trộn. Cho dù là điều tốt đi nữa, mà ta không muốn thì vẫn là trở nên điều không tốt cho chính bản thân mình. Nên chính vì vậy chúng ta ngại, sợ phải đụng đến chuyện phiền toái cho chính mình, vì điều đó nó làm cho chúng ta xáo trộn, mất đi sự quân cân bằng nào đó trong cuộc sống. Và câu chuyện đó là con người tâm lý của chúng ta nó vẫn thế, đời này qua đời kia cũng vẫn vậy. Bởi vậy câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay nói lên rất thật trong cuộc sống của con người chúng ta. Một câu chuyện là một người gặp nạn. Chúng ta biết rằng con đường từ Jerusalem xuống thành Jericho là một con đường không dài lắm, chỉ có 30 mấy cây số thôi. Nhưng mà ở cái độ cao khác nhau. Jericho là cái vùng biển chết, là nơi độ sâu so với mặt biển khoảng gần 400 mét. Rồi từ thành Jerusalem độ cao trên mức biển khoảng gần 800 mét. Như vậy ở một độ cao chênh lệch lớn như vậy, thì con đường từ Jerusalem xuống thành Jericho thật là hiểm trở, ngoằn ngoèo qua những núi này núi khác. Và điều đấy lại là thuận tiện cho những anh chàng cướp bóc. Và câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay diễn ra như thế. Một người gặp nạn do bị cướp, và anh ta đã bị nửa sống nửa chết nằm trên đường. Và ba nhân vật đi ngang qua đó thì mỗi người phản ứng khác nhau. Đối với thầy tư tế đi ngang qua thấy vậy, chắc cũng thấy lòng xót thương nào đó, nhưng mà rồi vẫn phải quyết định đi qua không cứu người nạn nhân đó. Bởi lẽ sao? Bởi lẽ là thầy tư tế mà chạm vào người, vào mình xác chết đấy, thì sẽ bị ô uế 7 ngày. Và như vậy anh ta sẽ mất phiên để mà phục vụ đền thờ. Như thế thì nếu mà đụng vô mà chẳng may người đó chết thật rồi, thì quả là phiền toái. Tốt nhất né qua một bên thì hay hơn. Rồi đến thầy Lê-vi, khi mà thấy vậy cũng né qua một bên để đi, vì anh ta sợ không kịp giờ, rồi sợ bị lừa, vân vân. Tốt nhất, biện pháp tốt nhất là né qua một bên cho sự an toàn bản thân mình. Rồi người thứ ba là Samari. Người Samari là người ngoại đạo, nhưng khi anh ta thấy cảnh đó thì anh ta đã chặn lòng thương. Anh ta bỏ ra 2 quan tiền. 2 quan tiền lúc đó là lớn lắm đó, cũng cả tháng lương đó, nhưng mà sẵn sàng bỏ ra để mà giúp nạn nhân đó. Mà đâu có bỏ không, là còn phải chở người đấy kiếm phòng trọ để mà gửi, rồi sau đó anh ta phải đi công việc, rồi khi về lại xem chi phí thế nào còn phải trả thêm nữa. Phiền lắm, tốn kém, nhưng anh ta vẫn hành động. Và từ câu chuyện đấy để mà trả lời cho một câu hỏi: ai là người thân cận của tôi? Vâng, chúng ta có thể đặt câu hỏi đó với chính mình. Người thân cận của tôi là ai? Vâng, chúng ta có bao nhiêu người thân cận đó, ngồi bên cạnh chúng ta đầy đó, tại sao lại hỏi như thế? Có nghĩa rằng là con người, là đồng loại với nhau thì tất cả chúng ta là thân cận với nhau đó. Nhưng mà một câu hỏi khác nữa, ai là người thân cận của Đức Giêsu Kitô? Vâng, đây mới là câu trả lời đây. Người Samari là người đã trả lời cho câu hỏi này. Đó là người thi hành lòng thương xót của Chúa. Và chính người mà thực thi đức bác ái yêu thương đó lại là người gần gũi, là người thân cận của Đức Kitô, là Chúa chúng ta. Bởi vậy tại sao mà Chúa phải nhập thể này, ngôi hai Thiên Chúa phải nhập thể này? Vì thấy thân phận một con người chết đi mà bế tắc đấy, con đường cùng đó, Chúa đã phải chặn lòng thương để mà xuống cứu độ con người. Rồi khi mà Chúa đi rao giảng tin mừng nước trời cho mọi người biết đến, thì nào Chúa gặp bao nhiêu cảnh tai ương, người đau bệnh, người khốn khổ, vân vân. Chúa lại phải ra tay cứu chữa họ. Tất cả khởi đi là lòng thương xót. Rồi sau cùng Chúa phải chấp nhận đứng trên thập giá kia. Để rồi sau cùng là gì? Tìm ra con đường giải thoát cho con người, cho thân phận yếu hèn này. Vậy rút lại, Chúa đã đi xuống trần gian và Chúa ra đi, để lại một di sản quý giá cho chúng ta, đó là gì? Vâng, đó là tình yêu. Tình yêu chẳng xa lìa gì với con người chúng ta. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có thể biết yêu và mong được yêu. Nhưng chúng ta không biết sử dụng tình yêu đấy để mà đi đến con đường hạnh phúc đích thực. Chúa đã gợi lên cho chúng ta nhận ra. Và Chúa đã để lại di sản đó là gì? Như là một pháp tu, tu thân của con người chúng ta, để chúng ta đi đến giải thoát đó, đi đến một con đường hạnh phúc đích thực đó. Đó là di sản Chúa để lại cho chúng ta. Để rồi Chúa mời gọi chúng ta hãy trở nên những người thân cận của Chúa, những người biết thực thi đức bác ái yêu thương. Mà chúng ta nhìn vào thực tế cuộc sống cũng thế. Để có được hạnh phúc, chúng ta lấy ở đâu ra? Có phải là tiền? Có phải là danh? Có phải là vật chất, vân vân? Vâng, tất cả chỉ là chợt đến chợt đi. Mà sau cùng là gì? Hai người yêu nhau để có hạnh phúc. Vậy cái này làm đến hạnh phúc là gì? Đó là tình yêu của hai người dành cho nhau. Bởi vậy Chúa gợi lên cho con người chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta, trong cái chúng ta đang có, để chúng ta biết sử dụng vào đường ngay nẻo chính, vào con đường mà chúng ta mong muốn nhất. Vâng, trở thành một cái pháp tu thân cho chính chúng ta. Đó là trở nên những con người biết yêu và được yêu. Để rồi mỗi người chúng ta tìm gặp được hạnh phúc. Và khi chúng ta biết thực thi điều đó, là chúng ta đang góp phần xây dựng vào nền văn hóa của tình thương. Nhất là trong xã hội ngày nay, con người bị theo dòng chảy của dòng vật chất và hưởng thụ. Điều đó xã hội nó vơi đi tình thương của con người dành cho nhau. Giờ đây Chúa mời gọi chúng ta, câu chuyện bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta trở nên những con người thân cận như thế, những con người biết sống lòng yêu thương, lòng bác ái, để rồi chúng ta cũng được yêu và yêu người khác. Điều đó mang đến cho chúng ta hạnh phúc, và căn bản là mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Amen.